Thiên Chúa ngự đến, lâm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biết hòa giang, làm cho nước nên tinh quyền thanh, tây đời khỏi muôn tội khiên. Năm xưa trên bến hòa giang, con Chúa chiều phép giữa gió an, ban cho nhân thế mẫu gương, khiêm tôn nguồn ban phát hồng ân.
Kính thưa quý anh chị, sau lễ hiển linh, chúng ta tới lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Việc này diễn ra gần sông Jordan, nơi Gioan, do đó mới được gọi là tẩy giả, thực hiện một nghi thức thanh tẩy, thể hiện sự cam kết từ bỏ tội lỗi và hoan cải. Dân chúng đến chịu phép rửa với lòng khiêm nhượng, với sự chân thành, với linh hồn và đi chân đất. Và Chúa Giêsu cũng đến đó, khai mạc sứ vụ của người. Qua đó, người chứng tỏ rằng người muốn gần gũi với các tội nhân. Người đã đến với họ, người đã đến vì họ, vì tất cả chúng ta. Và chính vào ngày đó, một số sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Ông Gioan Tẩy Giả đã nói điều gì đó lạ thường, công khai nhìn nhận nơi Chúa Giêsu với vẻ bề ngoài dường như ngang hàng với tất cả những người khác. Một người mạnh hơn ông, đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Khi ấy, các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu như chim bồ câu, và từ trên cao có tiếng Chúa Cha tuyên bố: "Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con." Tất cả những điều này một mặt cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, mặt khác nói với chúng ta về bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Bí tích rửa tội, Thiên Chúa đến trong chúng ta, thanh tẩy và chữa lành tâm hồn chúng ta khỏi tội lỗi, làm cho chúng ta mãi mãi trở thành con cái của người, thành dân tộc và gia đình của người, thành những người thừa kế thiên đàng. Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta và không bao giờ rời xa nữa. Vì vậy, thật là quan trọng cần nhớ về ngày rửa tội. Bao nhiêu người trong chúng ta nhớ về ngày rửa tội của chúng ta? Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì cha mẹ đã đưa chúng ta đến phép rửa, vì những người đã cử hành bí tích cho chúng ta, vì cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu, vì cộng đoàn nơi chúng ta đã lãnh nhận bí tích này. Và chúng ta hãy tự hỏi, tôi có ý thức được món quà to lớn mà tôi mang trong mình nhờ bí tích rửa tội không? Trong cuộc đời tôi có nhận ra ánh sáng hiện diện của Thiên Chúa, đấng coi tôi như người con yêu dấu của người không? Và bây giờ, để ghi nhớ bí tích rửa tội, chúng ta chào đón sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúng ta có thể làm điều này bằng dấu thánh giá, dấu ấn trong chúng ta về ân sủng của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và mong muốn ở với chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đừng quên ngày rửa tội như một ngày sinh nhật. Xin mẹ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta cử hành và đón nhận những kỳ diệu mà Chúa thực hiện nơi chúng ta.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, trong lâm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tinh quyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội khiên.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là toàn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Có một chi tiết mà chúng ta được Đức Thánh Cha nhắc nhở đó là đừng quên ngày rửa tội như một ngày sinh nhật. Thực tế cho thấy chúng ta nhớ đến cái ngày sinh nhật trần gian của chúng ta hơn là ngày rửa tội. Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để cho chúng ta được thừa hưởng nước trời, là được trở nên con cái của người, thì phép bí tích rửa tội mới là quan trọng. Chứ không phải chúng ta chỉ sinh ra giống như mọi người khác. Không, chúng ta được sinh ra là để làm con Thiên Chúa. Do đó nên cái ngày chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được tái sinh vào nước trời, là chính ngày sinh nhật của chúng ta. Bởi vì chúng ta được Thiên Chúa sinh chúng ta ra làm con của Ngài, được Thiên Chúa nhận chúng ta làm con của Ngài. Đấy, ngày đó mới là ngày quan trọng. Bằng không thì ngày rửa sinh nhật trần gian chúng ta vô ích thôi. Nó chỉ có giá trị khi chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Với ý thức như thế, do đó nên em quan trọng cái ngày rửa tội của em. Em nhớ kỹ cái ngày rửa tội đó. Và em bỏ ra cả một ngày để tĩnh tâm tạ ơn Chúa. Và nếu bận quá thì at least em cũng phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để tĩnh tâm xem mình đã sống xứng đáng là con của Thiên Chúa chưa, và mối liên hệ của mình với Thiên Chúa là cha của mình như thế nào. Em xét đến những cái thân phận của mình làm con của Thiên Chúa. Mình làm con của Thiên Chúa là cao cả lắm rồi, là một đặc ân vô cùng quý báu. Là con của một vị tổng thống thì đã oai lắm rồi, nhưng mà đây là con của Thiên Chúa thì còn oai như thế nào, vinh phúc như thế nào. Và chúng ta vinh vang nói là bố tôi là bác sĩ, bố tôi là bộ trưởng, bố tôi là tổng thống, vân vân. Vậy thì tại sao chúng ta không có hân hạnh, vinh dự khi chúng ta nói bố tôi là Thiên Chúa? Nếu chúng ta ý thức được cái đặc ân làm con Thiên Chúa thì chúng ta sẽ sống xứng đáng với vai trò, với thân phận làm con Thiên Chúa. Vì là con Thiên Chúa, chúng ta không thể nào chấp nhất nhau, không thể nào hận thù ghen ghét nhau, không thể nào nói xấu nhau, không thể nào chia rẽ. Trái lại, vì là con Thiên Chúa, chúng ta phải sống trọn lành như cha chúng ta là đấng trọn lành trên trời, biết xót thương như cha của chúng ta xót thương. Đó nên trong cái ngày tĩnh tâm để mừng ngày rửa tội hàng năm, ngày được trở thành con cái của Thiên Chúa, ngày Thiên Chúa là cha của em suy nghĩ lại tất cả điều đó và ăn năn thống hối, xin Chúa giúp con sống xứng đáng là con của Chúa mỗi ngày một hơn. Và em nhớ lại tất cả những ân sủng Chúa ban cho em trong suốt cả cuộc đời, những ơn rất đặc biệt đã biến đổi cuộc đời em cho tới bây giờ. Đấy, đấy là cái điều mà em vẫn thành thực hiện.
Đầy đầy Thiên Chúa ngự trong năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh quyền cao vời. Ngày hôm nay đã ngự lên trong dòng nước biết hòa giang, làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội khiên. Nghe chăng trên cõi trời xanh tiếng Chúa Cha phán dạy uy nghiêm, đây con chi ai của ta muôn thuở làm vui thỏa lòng ta.
Tạ ơn Chúa. Trong bài huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha nói đến hai ý tưởng chính. Ý tưởng thứ nhất, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ý tưởng thứ hai, bí tích rửa tội. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha lập lại những cái diễn biến khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả ở sông Giô-đan. Trước hết là Chúa Giêsu giống như mọi người bình thường xếp hàng, và Gioan Tẩy Giả chưa hề thấy Chúa. Nhưng lúc bây giờ vì được đầy Thánh Thần, Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa và đã nói là đáng lẽ Ngài phải rửa cho tôi, chứ tôi đâu có thể rửa cho Ngài. Đấy, đã nhận ra Chúa Giêsu ngay. Và trước đó thì ông đã nói về Chúa Giêsu rồi. Khi người ta tới hỏi ông có phải là Đức Kitô không, tiền hô Gioan Tẩy Giả đã chối, không phải. Tôi chỉ là tiếng kêu cho sa mạc đến để dọn đường cho đấng đến sau tôi. Ngài cao trọng hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người nữa mà. Ngài cao trọng hơn tôi ở chỗ nào? Ở chỗ tôi chỉ làm phép rửa bằng nước thôi, còn Ngài sẽ là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Vì thế nên, Chúa Giêsu khi chịu phép rửa xong, thì Thánh Thần ngự xuống như hình bồ câu. Và ngay sau đó có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bề ngoài là Chúa Giêsu chịu phép rửa với tư cách là một con người giống như mọi người. Nhưng qua cái biến cố đó, Thiên Chúa lại tỏ mình ra nơi cái con người lịch sử Giêsu Nazareth đó. Chính Thiên Chúa đã tuyên bố, đây là con ta yêu dấu, có nghĩa là đồng bản tể với ta, là Thiên Chúa như ta. Và cái dấu hiệu để chứng tỏ con là con yêu dấu của cha ở chỗ nào? Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giêsu. Và ai có Thánh Thần của Thiên Chúa chính là con của Thiên Chúa. Và chính vì Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa, là một vị Thiên Chúa nhập thể tràn đầy Thánh Thần, do đó nên tất cả những gì Ngài nói và làm nơi nhân tính của nhân loại mà Ngài đã mặc lấy thì đều là cách Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần. Bởi vì Ngài đầy Thánh Thần, do đó như những lời Ngài nói là thông Thánh Thần ra. Bởi vì những lời Ngài nói là sự thật, mà Thánh Thần chính là thần chân lý. Và những gì Ngài làm cũng đều thông Thánh Thần ra. Bởi vì Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa đấng tối cao. Do đó Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài trừ quỷ, tất cả đều là do Thánh Thần ở nơi Ngài. Vì thế nên khi Ngài làm cái gì đó, Ngài nói cái gì đó, đều Thánh Thần đều thông ra, có nghĩa là Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần, để những ai nhờ lời Ngài nói, việc Ngài làm mà nhận biết Thiên Chúa. Bởi vì khi Thánh Thần qua lời Ngài nói, việc Ngài làm đó truyền ra cho cái con người được chữa lành, con người lắng nghe, thì họ nhận biết Thiên Chúa mà được tái sinh. Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa. Và muốn trở thành con Thiên Chúa thì loài người chúng ta phải lãnh nhận bí tích rửa tội. Do đó nên ở Phúc Âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16, Chúa Giêsu sau khi sai các thánh tông đồ đi khắp thế gian để loan truyền tin mừng cho mọi tạo vật thì Ngài nói, ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Và chỉ có những ai chịu phép rửa thì mới được trở thành con cái Thiên Chúa thôi. Bởi vì khi lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu là họ lãnh nhận Thánh Thần, và nhờ Thánh Thần họ trở thành con cái của Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu khi lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả thì cũng nhận được Thánh Thần, và Thiên Chúa Cha đã sức dầu cho con mình bằng Thánh Thần. Ngài sai xuống trên con để sai con đi rao giảng cho xã hội Do Thái lúc bây giờ nói chung và riêng các thánh tông đồ nói riêng. Nhờ đó các thánh tông đồ sau này sẽ trở thành chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô và loan báo tin mừng cứu độ cho đến tận cùng thế giới. Mà chúng ta là thành phần dân ngoại đang được thừa hưởng đây. Trong khi đó dân Do Thái vẫn đang mong chờ đấng cứu tinh của họ theo quan niệm chính trị và bí tích rửa tội. Tới đây chúng ta có thể đặt vấn đề, vậy những người không lãnh nhận bí tích rửa tội có được cứu độ không? Kính thưa quý anh quý chị, trước Công đồng chung Vaticano II 1962 tới 1965, giáo hội chủ trương theo các thánh giáo phụ nói chung và thánh Augustino nói riêng, đó là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Bởi vì các thánh đã căn cứ vào câu Chúa Giêsu nói, ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Đó, mà phép rửa thì ai làm? Giáo hội làm, thừa tác viên của giáo hội làm, nhân danh Chúa Giêsu thay cho Chúa Giêsu. Do đó nên câu đó rất là chí lý. Nhưng Công đồng chung Vaticano II đã diễn giải thêm, con người nếu sống thành thật với lương tâm của mình và không hề có dịp để nghe về Chúa Giêsu Kitô thì họ vẫn có thể được cứu độ. Và đó là lý do giáo lý dạy chúng ta là có ba cách rửa tội. rửa tội bằng nước, đó giống như chúng ta đây. Rửa tội bằng lửa và rửa tội bằng máu. Rửa tội bằng lửa ám chỉ là lòng muốn trở về, ăn năn thống hối, trở về với Chúa, nhận biết Chúa trước khi chết. Đó là rửa bằng lửa. Còn rửa tội bằng máu có nghĩa là chúng ta dù có chưa được rửa tội bằng nước, đang dự tòng chẳng hạn vậy, mà bị bách hại, chúng ta sẵn sàng chết vì đức tin của chúng ta đã có và đang học để hiện thực cái đức tin của chúng ta, thì chúng ta cũng được cứu độ. Do đó nên chúng ta thấy được là dù không có lãnh nhận bí tích rửa tội bằng nước theo nghi thức phụng vụ, vẫn có thể được cứu độ, chứ không phải là không. Tuy nhiên ngược lại, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội bằng nước như chúng ta đây, chưa chắc đã được cứu độ. Nếu chúng ta không trung thành với ơn của bí tích rửa tội, không sống xứng đáng với tư cách là con của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được cứu độ. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói là ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ. Và Thánh Phaolô ở thư Roma đoạn 10 câu 10 cũng nói là tin ở trong lòng thì được công chính hóa, nhưng tuyên xưng vào miệng mới được cứu độ. Do đó nên anh chị em tin lành chủ trương duy tín, có nghĩa là chỉ cần tin thì được cứu độ. Bởi vì nếu mà chúng ta làm một cái gì đó, có nghĩa là góp phần vào ơn cứu độ của chúng ta, mà họ nói và chúng ta cũng nói đó là cái công lệnh, thì ơn cứu độ của Chúa sẽ ra vô dụng, hay là không đủ, phải có chúng ta nữa chúng ta mới được cứu độ. Chứ còn tự Chúa không thể cứu độ chúng ta nếu không có chúng ta, chẳng hạn thế. Họ chủ trương như vậy. Do đó nên họ chỉ cần tin thôi. Nhưng không, đối với Kitô hữu công giáo của chúng ta, thì cái công của chúng ta phải hiểu ở chỗ là tất cả những gì chúng ta làm để đáp ứng lại ân sủng Chúa ban, để sống xứng đáng với ân sủng Chúa ban, thì đó chúng ta mới được cứu độ. Thì đó là những gì chúng ta tuyên xưng ngoài miệng. Thì đó là những gì mà Chúa cần đối với những ai Chúa mời đến để dự tiệc cưới nước trời. Đó là chính là áo cưới. Nếu chúng ta không mặc áo cưới thì chúng ta sẽ bị tống ra ngoài. Áo cưới đây là gì? Áo cưới đây chính là lòng biết ơn, chính là những đáp ứng sống xứng đáng với thân phận, vai trò con cái của Thiên Chúa. Chúng ta tới với tiệc cưới nước trời, chúng ta phải có những hành động, cử chỉ, thái độ hợp với lại cái tiệc cưới đó. Chứ chúng ta không thể nào mà tỏ ra những cái thái độ, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói nó bất xứng với tiệc cưới. Nếu không, chúng ta sẽ không được cứu độ. Đó là lý do em nói là những cái người Kitô hữu được rửa tội đi nữa nhưng vẫn chưa chắc được cứu độ, nếu không xứng đáng với ơn cứu độ mà họ đã được ban tặng. Nhưng không, nếu không mặc cái áo cưới là lòng biết ơn, là đời sống xứng đáng với cái thân phận, với ơn gọi làm con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở với chúng ta khi liên quan đến bí tích rửa tội mấy điều như thế này. Thật quan trọng cần nhớ về ngày rửa tội. Và Đức Thánh Cha hỏi cái này bao nhiêu lần rồi các anh chị ạ? Thật, em dịch những cái bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha hay là gọi là giáo lý về bí tích rửa tội cũng vậy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở đến vấn đề hãy nhớ đến ngày rửa tội. Đó, như lúc nãy em nói đó, chúng ta thường hay nhớ ngày chúng ta sinh nhật trần gian thôi, còn sinh nhật nước trời chúng ta không có nhớ. Cái đó là nguy hiểm. Nếu chúng ta chỉ có đặt nặng về vấn đề trần gian, chúng ta sẽ sống theo trần gian. Còn nếu chúng ta quan tâm đến đời sau, bởi vì đời này rồi cũng qua đi, chúng ta sinh ra để sống mãi trên đời này à? Rồi cũng qua đi thôi. Vậy thì đi đâu nếu không phải về trời? Vậy thì làm sao để được về trời? Phải sống xứng đáng là con của Thiên Chúa sau khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Do đó nên hàng năm chúng ta hãy cử hành long trọng xuất sáng ngày rửa tội của chúng ta. Mà trước hết là phải nhớ ra. Và khi chúng ta nhớ đến ngày rửa tội của chúng ta rồi, thì chúng ta, như Đức Thánh Cha nói là Tôi có ý thức được món quà to lớn mà tôi mang trong mình nhờ bí tích rửa tội không? Món quà đó là món quà gì? Món quà chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha của tôi. Tôi là con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong cuộc đời tôi có nhận ra ánh sáng hiện diện của Thiên Chúa, đấng coi tôi như người con yêu dấu của Ngài không? Và nếu mà Thiên Chúa là cha của chúng ta, thì Thiên Chúa luôn luôn yêu chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi mấy đi nữa, miễn là chúng ta tin vào Người, chúng ta trở về với Người. Chúng ta đọc lại cái dụ ngôn người con phung phá, chúng ta thấy không? Khi người con phung phá bỏ nhà ra đi, thì người cha ngày ngày trông con, ngóng ngóng nó trở về. Người ta chia gia tài cho con, giống như chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là chúng ta được cha chia gia tài cho chúng ta. Nhưng trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta phung phá gia tài đó bằng những tội trọng, và chúng ta sẽ bị cái vạ của tội trọng. Chúng ta sẽ chịu khổ vì tội lỗi của chúng ta. Và chính cái khổ đó, nó lại trở thành ân sủng, nó giúp đánh động chúng ta, để chúng ta nhớ lại thân phận làm con của chúng ta, như đứa con phung phá ở trong dụ ngôn của Thánh Luca đoạn 15. Và chính nhờ đau khổ, chịu cái vạ do tội chúng ta gây ra đó, mà chúng ta nhớ tới thân phận của chúng ta, mà chúng ta trở về. Và nhờ trở về, chúng ta sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm con Thiên Chúa. Và một trong những điều để nhắc nhớ chúng ta là con của Thiên Chúa, ghi nhớ bí tích rửa tội, chào đón sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói sao? Chúng ta có thể làm điều này bằng dấu thánh giá, dấu ấn trong chúng ta về ân sủng của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta và mong muốn ở với chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiện trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội kiếp. I'm